Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trên bài phần cuối, thư của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng gửi đến Quý Linh Mục Giáo Phận Phát Diệm nhân đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính bình mẫu Thánh Chúa. Sáng Chủ Nhật ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính bình mẫu Thánh Chúa tại đền thờ Thánh Pedro. Tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành lúc gần 9 giờ 45 phút tại bàn thờ ngay tòa phía đầu đền thờ Thánh Pedro từ dưới nhìn lên, chỉ có 7 đức ông trong ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, một số người giúp lễ và khoảng 50 tín hữu, cùng với Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Pedro và vị đại biểu là Đức Cha Lanzani. Ngoài ra cũng có ca đoàn Sistina thu hẹp của tòa thánh với 12 nam ca viên. Thánh lễ được trực tiếp truyền đi qua các phương tiện truyền thông của Vatican và các đài truyền hình khác. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa thánh lễ như lễ tưởng niệm Chúa Giêsu Kitô, cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Đồng thời, Ngài cũng nói đến công hiệu của thánh lễ, chữa lành ký ức mồ côi, ký ức tiêu cực và ký ức khép kín của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly sau khi lập phép thánh thể. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Các con hãy làm. Thánh lễ không phải chỉ là một kỷ niệm, nhưng là một sự việc, là lễ vượt qua của Chúa, đấng sống lại vì chúng ta. Trong thánh lễ, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu ở trước mắt chúng ta. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Các con hãy tập hợp nhau và trong tư cách là cộng đoàn, là dân Chúa, các con hãy cử hành thánh lễ để nhớ đến Thầy. Chúng ta không thể từ khước việc cử hành này, đó là lễ tưởng niệm Thiên Chúa, và lễ này chữa lành ký ức bị thương tổn của chúng ta. Đề cập đến công hiệu thứ nhất của thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, thánh lễ chữa lành ký ức mồ côi của chúng ta. Bao nhiêu người có ký ức ghi đậm sự thiếu tình thương và những thất vọng nặng nề về những người lẽ ra phải trao ban tình thương, nhưng trái lại đã làm cho con tim bị mồ côi. Có lẽ chúng ta muốn lui trở lại và thay đổi quá khứ mà không được. Nhưng Thiên Chúa có thể chữa lành những vết thương ấy bằng cách đặt vào trong ký ức chúng ta một tình yêu lớn hơn, đó là tình thương của người. Thánh thể mang lại cho chúng ta tình yêu trung tín của Chúa Cha, chữa lành tình trạng mồ côi của chúng ta, ban cho chúng ta tình thương của Chúa Giêsu, đấng đến ngôi mộ từ một điểm đến thành điểm khởi hành. Đồng thời, có thể lật ngược cuộc sống của chúng ta, làm cho chúng ta tràn đầy tình thương của Chúa Thánh Linh, đấng an ủi, vì người không bao giờ để chúng ta đơn độc và chữa lành cả về thờ. Tiếp đến qua thánh lễ, Chúa cũng chữa lành ký ức tiêu cực của chúng ta, ký ức làm cho chúng ta luôn nhớ lại những gì không ổn và để lại trong óc chúng ta ý tưởng buồn sầu, nghĩ rằng mình chẳng có giá trị gì và chỉ sai lỗi. Chúa Giêsu đến nói với chúng ta rằng không phải như vậy. Chúa hài lòng trở nên thân mật với chúng ta, và mỗi lần chúng ta đón nhận người, người nhắc nhở chúng ta thật là những người quý giá. Chúng ta là những người được mời dự tiệc với người, là thực khách mà người mong muốn. Không phải chỉ vì người quảng đại, nhưng vì người thực sự yêu thương chúng ta. Người thấy và yêu mến điều đẹp và điều tốt là chúng ta. Chúa biết rằng sự ác và tội lỗi không phải là cánh tính của chúng ta, đó là những bệnh tật, những lây nhiễm. Chúa đến để chữa lành các bệnh tật của chúng ta bằng thánh lễ có chứa được những kháng thể cho ký ức chúng ta bị bệnh hoạn vì những tiêu cực. Với Chúa Giêsu, chúng ta có thể được miễn nhiễm đối với sầu muộn. Có lẽ, chúng ta luôn có trước mắt những xa ngã, cơ cực, những vấn đề ở nhà và nơi làm việc, những giấc mơ không thành tựu. Nhưng sức nặng của chúng không đè bẹp chúng ta, vì ở trong sâu thẳm có Chúa Giêsu khích lệ chúng ta bằng tình thương của người. Đó chính là sức mạnh của thánh lễ, biến chúng ta thành những người mang Thiên Chúa, mang niềm vui, chứ không mang tiêu cực. Sau cùng, Thánh lễ chữa lành ký ức khép kín của chúng ta. Những vết thương kiềm hãm chúng ta trong nội tâm không những gây ra các vấn đề cho chúng ta mà thôi, nhưng còn cho những người khác nữa. Những vết thương ấy làm cho chúng ta nhát sợ và nghi ngờ. Chúa Giêsu làm như vậy khi đến gặp gỡ chúng ta trong sự dịu dàng, trong sự mong manh lạ lùng của bán thánh. Đó là điều Chúa Giêsu làm, người là bán được bẻ ra để phá vỡ những cái vỏ ích kỷ của chúng ta. Chúa hiến thân để nói với chúng ta rằng, chỉ khi nào cởi mở, chúng ta mới có thể được giải tỏa trong nội tâm khỏi tình trạng tê liệt của tâm hồn. Khi hiến mình cho chúng ta như bánh, Chúa cũng mời gọi chúng ta đừng phí phạm cuộc sống qua sự theo đuổi hàng ngàn điều vô ích gây ra sự lệ thuộc, nghiện ngập, khiến cho tâm hồn trống rỗng. Thánh lễ dập tắt trong chúng ta cái đói khát sự vật và thắp lên ước muốn phục vụ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, kho tàng bí tích thánh thể cần được đặt lên vị trí thứ nhất trong giáo hội và trong cuộc sống. Đồng thời, hãy tái khám phá việc chầu thánh thể nối dài trong các tín hữu công trình của thánh lễ, mang lại điều tốt lành, chữa lành trong nội tâm. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11 giờ, và Đức Thánh Cha cùng với cộng đoàn chầu mình Thánh Chúa trong 15 phút trước khi Ngài ban phép lành thánh thể cho mọi người. Tin viên Áo Quốc, Hội Missio của Áo giúp xây một nhà thương tại Bắc Mozambique. Hội Giáo hoàng Truyền giáo Missio ở Áo đề ra dự án kiến thiết nhà thương Thánh Carolo Borromeo ở miền Bắc Mozambique như một dấu hiệu biết ơn vì nước này đã khắc phục được đại dịch coronavirus. Thánh Carolo Borromeo, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Milano hồi thế kỷ thứ 16, đã hy sinh mạng sống trong lúc cứu dân chúng bị dịch. Vì thế, Ngài được tôn là bồ mẹ của những người bị dịch. Dự án xây nhà thương trị giá 2 triệu euro sẽ được thực hiện tại thành phố Nango, thuộc giáo phận Pemba, một trong những vùng sâu vùng xa và nghèo nhất của Mozambique. Quốc gia này vốn thuộc hàng nghèo nhất trên thế giới. Cho đến nay, dân chúng tại vùng Nango không được chăm sóc sức khỏe thích đáng. Nhiều khi các bệnh nhân phải di chuyển tới 90 cây số bằng xe đạp hoặc đi bộ để đến một trạm xá y tế. Đối với các phụ nữ mang thai, đây là một gian khổ đe dọa tới tính mạng của bà mẹ và thai nhi. Cha Cát Warner, giám đốc toàn quốc của Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Áo, cho biết, mỗi ngày có nhiều người trong vùng Nango chết vì những chứng bệnh thông thường. Dự án xây nhà thương Thánh Carolo Borromeo muốn góp phần cải tiến cuộc sống của dân chúng. Theo dự kiến, nhà thương này dự định sẽ hoàn tất vào tháng 6 năm 2023, và sẽ có một khu nhi đồng, một nhà bảo sanh, nhiều phòng giải phẫu, một nhà thuốc tây, những phòng chữa bệnh mắt và răng. Cộng tác vào dự án này của Hội Missio ở Áo cũng có các đan sĩ Biển Đức Truyền giáo, với trụ sở chính tại Đan Viện Thánh Ottilien ở miền Bavaria, Nam Đức. Dòng này đã từng hoạt động trong lĩnh vực y tế tại các xứ truyền giáo, và sẽ đảm trách nhà thương Thánh Carolo Borromeo. Theo cha Warner, việc kiến thiết nhà thương này cũng góp phần ổn định miền Bắc Mozambique. Trong những tháng qua, đã có nhiều cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan, trong đó cũng có những nhóm sống và hoạt động tại miền Nango, nơi sẽ xây dựng nhà thương. Hôm lễ Chúa Thăng Thiên mới đây, các đàn sĩ Biển Đức truyền giáo đã phải rời bỏ đan viện vì một vụ tấn công và cướp bóc. Tin Vatican, Đức Hồng Y Giám quản Roma giới thiệu ngân quỹ Chúa Giêsu lao động. Trưa ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, đã mở cuộc họp báo tại Tòa Giám quản để giới thiệu ngân quỹ Chúa Giêsu lao động do Đức Thánh Cha Francisco thiết lập để giúp đỡ các công nhân bị mất việc hoặc gặp khó khăn trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có bà thị trưởng Roma, Virginia Raggi, và ông chủ tịch miền Lazio, Nicola Zingaretti, là hai cơ quan đã hỗ trợ ngân quỹ do Đức Thánh Cha đề xướng 500.000 euro mỗi cơ quan như bước khởi đầu, khuyến khích các vị hảo tâm khác đóng góp thêm. Cuối buổi họp báo, ba vị đại diện giáo phận Roma, thành phố Roma và miền Lazio đã ký một hiệp định liên minh cho Roma. Được ông Palmieri thuộc tòa giám quản cho biết, liên minh và ngân quỹ này không phải chỉ là một sự phân phối các ngân khoản tài trợ, nhưng là một sự củng cố những hành trình giúp đỡ các công nhân và gia đình họ trong tinh thần liên đới. Ngành quỹ Chúa Giêsu lao động muốn đồng hành với khoảng 1.800 gia đình đang bị tổn thương về lợi tức vì đại dịch và những biện pháp hỗ trợ đặc biệt của các tổ chức chính quyền không đủ. Để được hưởng sự trợ giúp từ ngân quỹ, đương sự phải có cư trú trên lãnh thổ giáo phận hoặc thành phố Roma, và gia đình không có lợi tức quá 600 euro mỗi tháng, cộng thêm với 100 euro mỗi người sống trong gia đình, hoặc đó là những người thất nghiệp hay có số giờ làm việc bị thu hẹp nhiều vì coronavirus. Ngoài ra, đương sự phải bày tỏ ý chí cố gắng vượt thắng tình trạng khẩn trương hiện nay. Họ có thể làm đơn xin giúp đỡ qua hàng trăm trạm lắng nghe rải rác trong thành phố Roma, với sự cộng tác của 523 người thiện nguyện chuyên đồng hành với những người gặp khó khăn. Những gia đình được chấp nhận sẽ nhận được trợ giúp kinh tế từ 300 đến 600 euro tối đa mỗi tháng trong vòng 3 tháng, và có thể gia hạn thêm, tối đa là 6 tháng. Tin Roma. Hai tổ chức công giáo tại Áo chống nạn bóc lột lao động trẻ em. Nhân ngày Thế giới chống nạn bóc lột lao động trẻ vị thành niên, ngày 12 tháng 6 vừa qua, hai tổ chức từ thiện công giáo tại Áo cổ võ tham gia chiến dịch chống tệ nạn này. Theo Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF, trên thế giới hiện có 152 triệu trẻ em phải làm những công việc nguy hiểm đến sức khỏe tâm thần và thể lý các em, trong đó có 75 triệu em phải làm việc trong những môi trường đặc biệt nguy hiểm trầm trọng như trong các hầm mỏ, tiếp xúc với những chất hóa học và thuốc sát trùng hoặc những máy móc nguy hiểm. Chiến dịch lễ Chúa Bà Vua do Hội Giới Trẻ Công giáo Áo phát động đã kêu gọi chính phủ Áo tích cực dấn thân chống bóc lột lao động trẻ em và cổ võ những đạo luật quốc tế hữu hiệu chống nạn trẻ em và lao động. Cộng đồng quốc tế đã đề ra mục tiêu chấm dứt nạn bóc lột lao động trẻ em trước năm 2025 trên thế giới, nhưng chương trình này bị cản trở vì đại dịch COVID-19. Theo dự đoán của Ngân hàng Thế giới, nguyên trong năm 2020 này, thế giới sẽ có thêm từ 40 đến 60 triệu người nghèo đói cùng cực. Cụ thể tại Áo, cần quan tâm đến việc cấm nhập khẩu và bán tại các siêu thị những sản phẩm được làm ra do sự bóc lột sức lao động của các trẻ em tại các nước nghèo. Chiến dịch lễ Chúa Bà Vua phổ biến chương trình cộng tác trên mạng với khẩu hiệu lao động trẻ em không phải là một trò chơi, để gây ý thức và thảm trạng các trẻ em trên thế giới bị bóc lột sức lao động. Tổ chức bác ái Giới Trẻ Một Thế Giới ở Áo cũng phát động một chiến dịch theo chiều hướng vừa nói và lưu ý rằng nhiều gia đình trở nên nghèo túng vì đại dịch COVID-19. Nên không có con đường nào khác để sống còn ngoài việc gửi con cái, kể cả những trẻ em, đi làm việc. Vì đối với các gia đình ấy, học phí trở nên đắt đỏ hơn nhiều. Ông Reinhard Heisere, giám đốc điều hành tổ chức Giới Trẻ Một Thế Giới nói rằng, rất tiếc kinh nghiệm của chúng tôi qua các dự án cho thấy, trẻ em thuộc các gia đình nghèo nhất thường không trở lại trường học nữa một khi các em đã phải bỏ học. Vì thế, tổ chức này đang cộng tác với Hội Đồng Bosco để ngăn cản các trẻ em khỏi phải bỏ học trong thời đại dịch coronavirus và giúp đỡ lương thực bao nhiêu có thể cho các gia đình nghèo, cũng như hỗ trợ việc học hành của các em.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, thư của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, gửi đến Quý Linh Mục Giáo Phận Phát Diệm. Nhân đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 9 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm, đã gửi thư đến Quý Linh Mục trong Giáo phận Phát Diệm, nhân dịp đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu sắp tới. Một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của lá thư này của Đức Tổng Giuse như sau. Chúng ta sẽ không được trao bất cứ thừa tác vụ, chức năng, sứ vụ hay năng quyền nào nếu không có tình yêu, và cũng sẽ không thể chu toàn bất cứ thừa tác vụ hay năng quyền nào nếu không có tình yêu. Công việc mục vụ đa dạng, phức tạp, khó khăn, vất vả, nhiều lúc biến chúng ta nên người công chức hành chính hoặc hành là chính. Mỗi ngày chúng ta hãy nhìn lên Chúa, hãy để cho đôi mắt Chúa nhìn chúng ta, và chúng ta nhìn vào mắt Chúa để tuyên xưng: Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến thầy. Tình yêu của Chúa sẽ được tuôn trào sang chúng ta để làm nên đức ái của người mục tử. Lúc đó, Chúa mới có thể tin tưởng trao phó sứ vụ mục tử cho chúng ta. Nhờ tình yêu, trong mọi sinh hoạt mục vụ, người linh mục sẽ biểu lộ tình yêu của Thánh Tông đang thương xót con người. Những ai đến với chúng ta đều có thể cảm nhận như thể Chúa đang hiện diện và tuôn trào cho họ lòng thương xót của người mục tử. Và chúng ta cũng không bao giờ dám từ chối những ai đến xin xưng tội hay xức dầu bệnh nhân. Nếu không có tình yêu, cách ứng xử và giải quyết công việc của chúng ta sẽ lạnh nhạt, cứng nhắc, vị luật, chứ không phản chiếu được lòng thương xót của Chúa, thậm chí thiếu cả tình người. Ngay cả khi không thể đáp ứng nguyện vọng của người khác, chúng ta vì là linh mục, ít ra cũng hãy để lại một dấu ấn yêu thương và thiện cảm nơi họ. Trong những trường hợp khó khăn, đôi khi chúng ta hãy đặt mình như thể đang giải quyết công việc cho một người thân thiết, vừa giữ đúng đường lối của hội thánh, vừa thích nghi phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Chính tình yêu khơi dậy sáng kiến cho hoạt động mục vụ, và sẽ chỉ cho chúng ta biết việc phải làm. Tình yêu cũng sẽ là ngọn lửa thúc bách chúng ta, và khơi dậy lòng nhiệt thành mục vụ. Một điều hết sức quan trọng cần lưu tâm trong bối cảnh ngày nay, đó là đức ái mục tử làm nên sự thống nhất đời sống linh mục. Có biết bao nhiêu chuyện phải làm, từ những điều chính yếu đến muôn ngàn chuyện phụ, từ dân lễ đến xây dựng nhà thờ, từ giảng lễ đến dọn dẹp phòng áo, từ xức dầu bệnh nhân đến dạy giáo lý, họp mục vụ hay trả tiền điện nước. Nhiều lúc, chúng ta chỉ lo làm và làm. Nếu không được nối kết vào một lực thống nhất, cuộc đời linh mục bị xé thành mảnh vụn, và chúng ta sẽ mau mệt mỏi, chán ngán, và biết đâu sẽ có ngày rơi vào tình trạng stress. Ngược lại, nếu biết thống nhất đời sống vào động lực đức ái mục vụ, chúng ta sẽ tìm được bình an nội tâm và an vui hạnh phúc ngay giữa những mệt mỏi hay căng thẳng của cuộc đời. Con đường nên thánh của linh mục, đặc biệt của linh mục giáo phận, là nên thánh qua việc thi hành thừa tác vụ. Tuy nhiên, sự thánh thiện không chỉ hệ tại ở làm xong công việc, mà còn tùy thi hành nhiệm vụ với cung cách nào, với thái độ nội tâm ra sao. Chính tình yêu đối với Chúa và đối với dân mới làm nên sự thánh thiện của mục tử. 3. Trở về với tình yêu. Lòng trung tín và nhiệt thành trong đời linh mục tùy ở mức độ chúng ta cảm nhận và đáp lại tình yêu của Chúa như thế nào. Không phải lúc nào chúng ta cũng giữ được ngọn lửa tình yêu ấy luôn cháy nóng. Thời gian năm tháng hoặc khó khăn thất bại sẽ làm tình yêu suy giảm nhạt phai. Cần phải hâm nóng tình yêu mỗi ngày. Tại miền quê nghèo, đôi bạn trẻ đang thời kỳ đính hôn chở nhau trên chiếc xe đạp, leo lên quãng đường dốc dác. Cô gái ngồi sau thấy người yêu mồ hôi nhễ nhại mệt nhọc vì lấy hết sức đạp xe leo dốc, mới hỏi chàng trai, anh mệt lắm hả? Chàng trai nín hơi để trả lời, bình thường. Nhưng vì mệt đứt hơi, nên âm thanh phát ra lại là phình phường. Vài năm sau khi kết hôn, đôi tân hôn cũng lại chở nhau với chiếc xe đạp cũ trên quãng đường ấy. Người vợ cũng hỏi lại câu hỏi ngày xưa, anh mệt lắm hả? Nhưng lần này câu trả lời lại là, trâu hay sao mà không mệt? Thực tế cuộc đời là như thế, và cuộc đời người tông đồ cũng không đi ra ngoài quy luật tâm lý ấy. Nếu tình yêu không được hâm nóng, mọi chuyện sẽ trở thành gánh nặng và khổ đau. Tình yêu của Chúa dành cho linh mục, cũng như tình yêu của linh mục dành cho Chúa, cần được hâm nóng. Nhưng không phải từ bên ngoài, mà từ bên trong. Chỉ có đời sống cầu nguyện mới có thể làm mới lại tình yêu mỗi ngày. Chỉ có những giờ phút sống bên thánh thể Chúa, mới có thể đốt lên ngọn lửa tình yêu. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể thay máu cho trái tim nhơ bẩn yếu hèn của chúng ta, thế gian càng có nhiều luồng gió độc và mạnh, chúng ta càng cần ở lâu bên Chúa, để cho Chúa có đủ thời giờ, làm cho lò lửa nội tâm của chúng ta rực cháy, và không ngọn gió nào có thể thổi tắt. Một ngày nào đó, nếu đã để mất tình yêu thuở ban đầu, nếu có những vấp váp hay trượt ngã, chúng ta hãy nhớ lại đôi mắt đầy yêu thương của Chúa. Như Thánh Phêrô, không hề mặc cảm, chúng ta để cho đôi mắt Chúa nhìn chúng ta, và chúng ta cũng nhìn thẳng vào mắt Chúa, và thật lòng nói lại lời năm xưa, cũng là lời mỗi ngày. Lạy Chúa biết con yêu mến Chúa. Chính tình yêu và ân sủng của Chúa có sức chữa lành vết thương. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể tái tạo tâm tư, lòng trí và tâm hồn, để mãi mãi chúng ta là linh mục của Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Quý cha rất thân mến, mỗi ngày chúng ta hãy đọc lại lời nguyện. Lạy ơn trái tim nhân lành Đức Chúa Giê-xu, xin ban ơn cho con kính mến trái tim một ngày một hơn. Hoặc câu kết kinh cầu trái tim Chúa Giê-xu. Lạy Đức Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uống lòng con nên giống trái tim Chúa. Kính chúc quý cha sống đời linh mục vui tươi hạnh phúc trong trái tim Chúa. Xin quý cha cũng cầu nguyện cho tôi. Thân ái chào quý cha trong tình yêu của Chúa Giê-xu. Du Sa Nguyễn Năng, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, thư của Đức Tổng Giám mục Du Sa Nguyễn Năng gửi đến quý linh mục Giáo phận Phát Diệm nhân đại lễ Thánh Tâm Chúa Giê-xu năm 2020. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai, hay rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha Thầy là đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt cha Thầy là đấng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của chương 10 sách tin mừng theo Thánh Matthew. Đức Giêsu gọi và sai 12 môn đệ đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Người chỉ thị cho các tông đồ trước hết hãy đến với các chiên lạc nhà Israel. Người cũng báo trước cho các môn đệ về những khó khăn và những thử thách sẽ xảy đến cho người sứ giả tin mừng, rằng các ông sẽ bị người đời đối xử tệ bạc, vì các ông là môn đệ của Đức Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắn nhủ với các môn đệ hãy can đảm công bố lời chân lý là tất cả những gì các ông đã nghe biết nơi Đức Giêsu. Khi nhắc đến điều bị che giấu và điều kín nhiệm sẽ được bày tỏ, Đức Giêsu muốn nhắc đến mầu nhiệm nước Thiên Chúa đang được ủy nhiệm cho các tông đồ loan báo. Người nhắc các ông, đừng để bất cứ nỗi sợ hãi nào cản trở việc loan báo tin mừng nước trời. Việc rao giảng trên mái nhà là một hình thức loan tin nhanh chóng của người Do Thái. Thời xưa, nhà của người Do Thái có mái bằng, được làm bằng đất nện. Theo cách thức ngày nay chúng ta đổ bê tông. Vì vậy, khi có điều gì cần thông báo nhanh, họ sẽ leo lên mái nhà và từ đó hô to để thông tin cho mọi người xung quanh một cách nhanh chóng nhất. Đức Giêsu nói với các môn đệ, đừng sợ những kẻ chỉ giết hại được thân xác nhưng không thể làm hại được linh hồn. Trái lại, hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Chữ địa ngục ở đây được hiểu theo cách hiểu của người Do Thái là một thung lũng dành làm nơi đốt rác, nơi bẩn thỉu, có lửa cháy âm ỉ đêm ngày. Đó là lý do nhiều lần Đức Giêsu dùng hình ảnh lửa cháy đêm ngày, có roi bọ rúc rỉa để nói về cách người ta bị trừng phạt vì không biết ăn năn hối cải hoặc vì không tuân giữ lề luật. Bên cạnh việc loan báo cho các môn đệ biết trước về những khó khăn thử thách trong việc đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu không quên trấn an các môn đệ về phần thưởng dành cho những người trung thành. Khi nói, ai tuyên xưng người trước mặt thiên hạ, thì người sẽ tuyên xưng họ trước mặt Thiên Chúa Cha là đấng ngự trên trời, và ngược lại, những kẻ từ chối người. Ở đây, Đức Giêsu đồng hóa người với danh xưng con người trong những trình thuật song song hoặc tương tự, và như thế, con người sẽ từ chối kẻ không tiếp đón các tông đồ. Đức Giêsu không hứa hẹn cho các tông đồ về một cuộc sống an nhàn thảnh thơi. Trái lại, các ông sẽ gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên Đức Giêsu cũng trấn an các môn đệ rằng, họ sẽ không bị thử thách quá sức chịu đựng, và hơn nữa, Thiên Chúa Cha biết rõ hoàn cảnh của họ và sẽ trợ giúp các ông qua bàn tay của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Kitô hữu phải can đảm, mạnh mẽ, kiên trì. Sức mạnh và lòng can đảm ấy có thể tìm thấy nơi Thiên Chúa, dù con người có yếu đuối, nhát đảm. Nhưng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, họ sẽ vượt qua những yếu đuối ấy và làm cho quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện, như cách diễn tả của Thánh Phaolô tông đồ. Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh, vì sức mạnh của Đức Kitô ở trong tôi. Hơn nữa, Đức Giêsu còn nhắc cho các môn đệ biết về phẩm giá của con người. Họ là những con người được Thiên Chúa dựng nên để được hạnh phúc trong Thiên Chúa, họ quý giá hơn tất cả mọi loài vật khác. Người nói, ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vì vậy, đừng sợ khi phải đối diện với sự thật, với lời chân lý hay giáo huấn của người. Khi người Kitô hữu sống giữa những anh chị em đồng loại, có chung niềm tin, việc biểu lộ đức tin, việc thực hành tín ngưỡng không có gì khó khăn hay cản trở. Tuy nhiên, việc đó sẽ trở nên khó khăn hơn khi họ sống giữa một xã hội, một thế giới phi tôn giáo hay không phi tôn giáo. Thế giới đó thậm chí còn nghi kỵ, xa lánh hoặc thù ghét những ai tin vào Đức Giêsu. Đó là thử thách, đó là sứ vụ loan báo và làm chứng về lời sự thật. Trong xã hội, trong thế giới đó, nhiều người đã chọn sống im lặng để chọn lấy sự an lành, yên ổn cho bản thân mình. Nhưng Kitô hữu thì không phải như thế. Là Kitô hữu, chúng ta sống chọn yên lặng hay lên tiếng? Chúng ta chọn bị ngược đãi hay được ưu tiên? Cơn cám dỗ, cơm áo gạo tiền luôn là lời thách thức ghê gớm mãnh liệt nhất, vì nó đánh vào đúng điểm yếu nhất của con người, là nhu cầu căn bản nhu cầu sinh tồn. Đức Giê-xu đã yêu cầu các môn đệ của người, hãy nói to trên mái nhà. Đó là lời mời gọi, hãy can đảm loan báo sự thật. Xã hội chúng ta đang sống có rất nhiều vấn đề, khiến nhiều người phải im lặng trước sự giả dối, hoặc âm thầm làm những điều trái với lương tâm. Trong bối cảnh ấy, chúng ta chọn im lặng hay lên tiếng, chọn theo sự thật hay giả trá lọc lừa. Dĩ nhiên, ai cũng biết, có những trường hợp buộc phải bênh vực sự thật, thì khi đó, im lặng là phản bội, im lặng là hèn nhát, im lặng là ích kỷ. Còn trong những trường hợp phải hành động đúng với lương tâm, thì ai làm ngược lại sẽ hổ thẹn trong lương tâm mình. Tuy nhiên, nói thì dễ vậy đấy, nhưng đặt mình vào những hoàn cảnh cụ thể đi, chúng ta sẽ thấy chọn sống theo sự thật sự thiện không dễ dàng chút nào. Vì nếu chúng ta lên tiếng thì sẽ bị thiệt thòi, không có đường sống hoặc bị chèn ép, bách hại, thậm chí giết chết. Tuy nhiên, dẫu phải đối diện với khó khăn, nhưng không có nghĩa là không thể làm được. Tùy mỗi hoàn cảnh, môi trường, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Đã có những người chọn sống theo đúng lương tâm mình trong kinh doanh sản xuất. Họ can đảm từ chối làm ra những sản phẩm độc hại, gây tổn hại sức khỏe người tiêu dùng. Họ là những người chấp nhận tốn kém hơn một chút để bảo vệ môi trường sinh thái. Họ cũng có thể là những người từ chối lợi nhuận ích xù, không bắt tay với kẻ bất nhân trục lợi trên những đau khổ của người đồng loại. Và nhất là, khi họ dám can đảm lên tiếng bênh vực những người yếu đuối, thấp cổ bé miệng trong xã hội. Mầu nhiệm nước Thiên Chúa không phải là cái gì xa xôi, nhưng thiết thực, gắn bó với mọi chiều kích trong cuộc sống hàng ngày của con người. Sứ mạng loan báo tin mừng thúc bách chúng ta hãy mạnh dạn, can đảm dấn thân, chấp nhận khó khăn, thiệt thòi, mất mát, để loan báo lời sự thật, lời chân lý mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa qua Đức Giê-xu Kitô. Nhờ đó, nước Thiên Chúa được mau hiển trị trên trần gian này. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Điều rất đúng là giáo hội làm nên thánh thể, nhưng điều quan trọng hơn nữa, đó là thánh thể làm nên giáo hội và làm cho giáo hội trở thành sứ mạng của thánh thể trước khi hoàn thành thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 1.000 tín hữu tụ tập cách quán nhau tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa lễ kính mình máu Thánh Chúa và nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in altre nazioni si celebra la solennità del corpo e sangue di Cristo, il Corpus Domini.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tại Italia và các nước khác có cử hành lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa Kitô, Corpus Domini.
Nella seconda lettura della liturgia odierna San Paolo risveglia la nostra fede in questo mistero di comunione. Egli sottolinea due effetti del calice condiviso e del pane spezzato. l'effetto mistico e l'effetto comunitario.
Trong bài đọc thứ hai của phụng vụ hôm nay, Thánh Phaolô mô tả việc cử hành thánh lễ. Ngài nhấn mạnh hai công hiệu của chén thánh được chia sẻ và bánh được bẻ ra: công hiệu thần bí và công hiệu cộng đoàn. Trước tiên, Thánh Tông Đồ khẳng định, chén chúc tụng mà chúng ta làm phép chẳng phải là hiệp thông với máu của Chúa Kitô sao? Và bánh chúng ta bẻ ra chẳng phải là hiệp thông với mình Chúa Kitô sao? Những lời này diễn tả công hiệu thần bí hoặc thiêng liêng của Thánh Thể. Công hiệu này liên hệ tới sự kết hiệp với Chúa Kitô, đấng hiến mình trong bánh và rượu để cứu độ tất cả mọi người. Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể để làm lương thực nuôi sống cho chúng ta, để được hấp thụ và trở nên sức mạnh đổi mới trong chúng ta, mang lại năng lực và ước muốn tái lên đường sau mỗi chặng dừng lại hoặc sa ngã. Nhưng điều này đòi phải có sự đồng thuận của chúng ta, sự sẵn sàng của chúng ta để cho mình được biến đổi, cả cách thức suy tư và hành động của chúng ta. Nếu không vậy, các buổi cử hành thánh lễ mà chúng ta tham dự chỉ là những lễ nghi trống rỗng và hình thức. Công hiệu thứ hai là công hiệu cộng đoàn, được Thánh Phaolô diễn tả qua những lời này. Vì chỉ có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, chúng ta là một thân thể duy nhất. Đây là sự hiệp thông hỗ tương của những người tham dự thánh lễ, đến độ họ trở thành một thân thể duy nhất, như bánh duy nhất được bẻ ra và phân phát. Sự hiệp thông với mình Chúa Kitô là dấu chỉ hữu hiệu về sự hiệp nhất, hiệp thông và chia sẻ. Ta không thể tham dự thánh lễ mà không dấn thân trong một tình huynh đệ chân thành với nhau. Nhưng Chúa biết rõ rằng sức riêng của loài người không đủ để đạt tới điều ấy. Đúng ra, Chúa biết rằng giữa các môn đệ của Ngài luôn có cám dỗ cạnh tranh nhau, ghen tương, thành kiến, chia rẽ nhau. Cũng vì thế, Chúa đã để lại cho chúng ta bí tích sự hiện diện thực sự của Ngài, cụ thể và trường tồn, đến độ khi hiệp nhất với Ngài, chúng ta luôn luôn có thể lãnh nhận hồng ân tình yêu thương huynh đệ. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Chúa nói như thế với các bạn hữu của Ngài, và đó là điều có thể nhờ Thánh Thể. Hai thành quả này của Thánh Thể, sự kết hiệp với Chúa Kitô và tình hiệp thông giữa những người được nuôi dưỡng bằng chính Ngài, sinh ra và liên tục đổi mới cộng đoàn Kitô. Thực vậy, Công đồng chung Vaticano thứ hai, trong đoạn đầu của hiến chế về giáo hội, khẳng định rằng, khi ở trong Chúa Kitô, có thể nói giáo hội là bí tích, tức là dấu chỉ và là dụng cụ sự kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa và sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại. Vì thế, điều rất đúng là giáo hội làm nên thánh thể, nhưng điều quan trọng hơn nữa, đó là thánh thể làm nên giáo hội và làm cho giáo hội trở thành sứ mạng của thánh thể trước khi hoàn thành thánh thể. Và Đức Thánh Cha kết luận:
La Vergine Santa ci aiuti ad accogliere sempre con stupore e gratitudine il grande dono che Gesù ci ha fatto lasciandoci il sacramento del suo corpo e del suo sangue.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta ngày càng kinh ngạc và với lòng biết ơn đón nhận hồng ân cao cả mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta khi để lại cho chúng ta bí tích mình và máu thánh Ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini unciavit Maria.
Concedit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedetto frutto ventre tuo, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedetto frutto ventre tuo, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E bene un caro factum est.
Capitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventre tuo, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa dei Genitrix.
Udini et diciamo domissionibus Christi.
Grazie a Tua, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante Christi fili Tui, incarnazione in cognovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Qui poterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Qui poterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Qui poterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Lux reverbo lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et nunquam in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, seguo con apprensione e anche con dolore la drammatica situazione in Libia.
Anh chị em thân mến, tôi lo âu theo dõi tình trạng thê thảm tại Libya. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho Libya những ngày này. Tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và những người có trách nhiệm chính trị và quân sự với sát tín và quyết liệt, tái đẩy mạnh việc tìm kiếm một con đường tiến đến sự chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình, ổn định và hiệp nhất đất nước. Tôi cũng cầu nguyện cho hàng ngàn người di dân tị nạn, những người xin tị nạn và tản cư nội địa tại Libya. Tình trạng y tế càng làm cho tình cảnh bấp bênh của họ trầm trọng thêm, khiến họ dễ bị tổn thương vì những hình thức bóc lột và bạo hành. Tôi mời gọi cộng đồng quốc tế hãy quan tâm đến số phận của họ, xác định những hành trình và cung cấp các phương tiện để đảm bảo cho họ sự bảo vệ họ đang cần, một hoàn cảnh xứng đáng và một tương lai hy vọng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
oggi ricorre la giornata mondiale del donatore di sangue. È un'occasione per stimolare la società ad essere solidale e sensibile a quanti hanno bisogno. Saluto i volontari presenti ed esprimo il mio apprezzamento a tutti coloro che compiono questo atto semplice, ma molto importante di aiuto al prossimo, donare il sangue.
Hôm nay là ngày thế giới của người hiến máu. Đây là dịp thúc đẩy xã hội liên đới và nhạy cảm đối với những người đang cần được máu. Tôi chào thăm những người thiện nguyện hiện diện tại đây và đánh giá cao tất cả những người đang thực hiện cử chỉ đơn sơ này nhưng rất quan trọng để giúp đỡ tha nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma, các khách hành hương hiện diện, và ngày kết thúc. Tôi cầu chúc anh chị em và những người đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông một Chủ nhật tốt đẹp, và xin anh chị em vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Saluto tutti voi, fedeli romani e pellegrini. Auguro a voi e a quanti sono collegati con i media una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua, đại lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.